Thành ra nãy giờ nó nói vòng 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 cái này cái kia đó, thì nó nói chỉ là nó diễn tả ra là một thế gian như thế nào cho mình thấy. Tùng cực của thế gian là vô lượng, vô số, vô biên thế giới. Thì nó biết như vậy, tức là biết lên nghĩa lên dựng lập thế giới và chúng trong sanh trong thế giới. Và bởi một thế giới vậy nó mới bao gồm các cõi như nãy mình nói đó, tứ châu, tứ thiên hạ, là tiểu thiên, đại thiên thế nào, đại khái như mình nói như vậy. Bây giờ muốn biết tận nghĩa đó phải biết tới cái thứ sáu, tức là nghĩa hưởng dụng, tức là thọ dụng nghĩa. Nghĩa hưởng dụng, nghĩa hưởng dụng hay là thọ dụng là đồ dùng của chúng sanh thu thập, mà Như Lai đã nói, tức là tất cả đồ dùng của chúng sanh thôi. Thì tất cả những cái đồ dùng thôi, chẳng hạn như nhiều lắm trong này mình kể ra mất công, đại khái tất cả cái gì nó cũng là tất cả những cái đồ tư dụng mình xài thôi. Trong này nó chia ra tùm lum, nó là 10 thân, 7 thân thì tùm lum thôi, vậy khỏi cần nhớ này nhớ nhiều á, nó cũng vậy thôi. Bây giờ có chúng sanh thì có những vật sở hữu về chúng sanh. Sở hữu đó là có thể sở hữu về thân bằng quyến thuộc, sở hữu về ba má vợ con, rồi sở hữu về tài bảo, sở hữu về điền trạch, sở hữu về danh lợi, sở hữu về các dụng cụ, các phương tiện, sở hữu về các kho tàng, ví dụ như vậy, đại khái vậy đó, nó chia ra gì đó, thì đó là cái thọ dụng. Thọ dụng này không có nghĩa là những vật vô tri vô giác không, mà trong này cái thọ dụng này có là những vật hữu tình luôn. Chẳng như ba má là một chỗ, những chỗ thọ dụng của chúng sanh, vợ con cũng là thọ dụng của chúng sanh, rồi người giúp việc cũng là chỗ thọ dụng của chúng sanh, những người ân nghĩa cũng là thọ dụng của chúng sanh, những thân bằng quyến thuộc nên trở lại hữu tình. Còn vật vô tình chẳng hạn như kho tàng, tài bảo, điền trạch này kia là những thọ dụng của chúng sanh, nó chia ra gì đó. Thì trong này nó chia là có chỗ thì chia làm 7, có chỗ chia làm 10. Đại khái anh biết là đây, thế mà có chúng sanh thì có cái ngã, thì ngã chúng sanh là cái ngã tánh, thì có cái ngã sở, có cái chỗ mà chúng sanh bám vào để mà hưởng thụ, có cái năng dụng. Chúng sanh là năng dụng, mà thành nó có cái chỗ thọ dụng. Thì hiểu rõ như vậy, tức là khi mà chúng sanh có chúng sanh thì chúng sanh không phải sanh ra để mà đứng đó không làm gì, mà chúng sanh có sự tác dụng và có sự thọ hưởng. Cái thọ hưởng nó chia ra làm nhiều phần, có phần liên lạc với mình, liên lạc với những người chung quanh mình, thì nó gọi là thọ hưởng qua chúng sanh với nhau. Và thứ hai là thọ hưởng qua tư cụ, thì những vật nào không phải vì chúng sanh, vật vô tình. Thì phải hiểu rõ như vậy đó thì mới hiểu rõ được cái nghĩa của các pháp. Anh trong kia nói là khi mà mình có nghiệp đó, thì bắt đầu Thích A-la-gia nó tạo thành thế gian, nó tạo thành cái thế giới, nó tạo thành thiên, nó tạo thành thế giới, thì nó tạo thành ra một thế giới, rồi tạo thành ra tiểu thiên thế giới, rồi tạo thành đại thiên thế giới, rồi cũng trong đó nó mới tạo thành chúng sanh. Nếu có thế giới thì nó tạo thành chúng sanh trong thế giới, thì chúng sanh thế giới bắt đầu là nó mới tạo thành là chúng sanh ở tứ thiên hạ, rồi chúng sanh ở cõi sơ thiền, chúng sanh nhị thiền, chúng sanh tam thiền, chúng sanh tứ thiền. Thì trong cái Thức A-la-gia mình á, khi mà mình lấy cái nghiệp mình tạo ra thì nó tạo thành một cái giống như vậy đó, nó tạo thành mình, nó tạo thành chúng sanh luôn. Thành ra mình sanh ra ngoài này tự nhiên là chung quanh mình nó có cả tam thiên, thập thiên thế giới, có thập thiên chư Phật thiệt, thì nó nằm trong Thức A-la-gia hết á. Thức A-la-gia mình nó tạo ra nhưng mà cái nghiệp mình nó khiến cho mình đẩy mình vào trong cái cảnh giới nào thôi, chứ nó không có cho mình liên lạc mấy cõi giới kia được. Nhưng mà khi nó tạo ra là lấy Thức A-la-gia tạo ra là thế gia là trùm hết tam thiên đại thiên thế giới hết, trùm hết tất cả thập phương Phật. Hoặc khi nó tạo đủ hết các hình thức chúng sanh, tức là tâm tâm mình nó có đủ hết tất cả chư Phật, có đủ chúng sanh tổng hết trơn á, nhưng mà nó chỉ đẩy mình vào như một cái cảnh nào thôi. Giờ có cái hưởng dụng, có hưởng dụng nên hưởng dụng do cái nghiệp. Thành cái nghiệp thức của mình là chúng sanh ở cảnh nào thì có cái hưởng dụng trong cái nghiệp thức của cảnh đó, tức là cái nghĩa hưởng dụng. Nếu mà cái nghĩa hưởng dụng nó rộng ra nữa, mình phá được nghiệp thức đó thì mình sang được cái nghĩa hưởng dụng rộng hơn, trong cái thế giới khác rộng hơn, tại vì trong tâm mình nó có thằng sẵn hết á. Thành nói gì mà đắc được sơ thiền, tự nhiên cái gì hưởng dụng được cái cõi giới của sơ thiền, đắc được tam thiền, khỏi những người tôi thiền. Bây giờ cái nghiệp thức của vị bây giờ là trong cõi giới này, nhưng mà tận cái bản chất nó là nó có hết, tại vì khi có chúng sanh là nó có hết, tại là Thức A-la-gia tạo mà nên nó có hết. Nghĩa hưởng dụng là vậy, ví dụ ghi sơ sơ cũng được nè. Ví dụ như mà những cái hưởng dụng thuộc về ngoài này là ăn uống, đi bằng xe, đi cộ đó, là áo quần, vật dụng để trang nghiêm, những cái vật để mà làm cho mình vui vẻ như là nhạc khí, đồ vũ nhạc, là những vật làm cho mình được thơm như là hương, mấy cái đồ hoa, đồ thoa đốt, những vật là mình sử dụng, những vật để cho mình được sáng thì như đèn đuốc, là những vật hưởng dụng thuộc về nam nữ. Thành nó chia làm 10 loại, thì tụ chung nó gồm có chúng sanh này kia, nhưng mà chẳng chịu tụ chung là vấn đề mà ăn uống mặc này kia là nó nhiều. thì nó phân tích ca pháp đó, ví dụ phân tích tổ muốn mình thí dụ mình hiểu được cái nghĩa tận cùng của pháp là phải hiểu hết mấy cái này, nó cái pháp không bỏ một cái pháp nào hết trơn. À, nói về thọ dụng là phải nắm được hết, là cái nó thọ dụng cho con việc ăn như thế nào, như mặt như thế nào, thọ dụng như thế nào, nắm thiệt vững. Thọ dụng vấn đề ái dục như thế nào, thọ dụng đối với vấn đề mà người thù như thế nào, thọ dụng với vấn đề người thân như thế nào, thọ dụng với vấn đề danh lợi thế nào. À, thành ra phân tích cái pháp mà cùng tận như vậy thì nó là biết rõ nghĩa của tất cả các pháp, biết rõ nghĩa của vấn đề thọ dụng, nghĩa là nghĩa điên đảo là thế nào, là đối với những sự từ nghĩa năng thủ sắp đi trên đây mà tưởng thác loạn, tâm thác loạn và thấy thác loạn. Đây là nó nói là do ba cái điên đảo, là tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, mà từ cái nghĩa năng thủ trở lên. Cái năng thủ trở lên thì gồm có là gì? Nghĩa thủ là nghĩa thứ ba. Nghĩa năng thủ trở lên là gồm có là như tận sở hữu tánh và như sở hữu tánh mà thấy tật. Cái này thấy chân như tật, thấy các pháp để mà nhiếp tất cả các pháp tật, nó là tận sở hữu tánh tật. Thấy nghĩa năng thủ tật, cái này như cái tâm mình nó năng thủ vật, mình không biết, mình cảm thấy là vật nó năng thủ mình thấy tật đi, thấy khác loạn đi, thấy tật, thấy ngược lại, thì nó nói là thấy điên đảo. Chẳng hạn như là trong này nó nói là điên đảo đây là như thế nào, thế dạng như thấy thác loạn cho vô thường là thường, tưởng thác loạn, tâm thác loạn và thấy thác loạn cho khổ là vui, cho bất tịnh là tịnh, cho vô ngã là ngã. Đó là do những cái thấy thác loạn, tâm thác loạn và kiến tức là thấy thác loạn đó, tâm thác loạn và tưởng thác loạn mà thấy như vậy. Thành năm này nó có ba cái phần chánh đó, là tưởng điên đảo, nó gọi là tưởng đảo đây là vọng tưởng điên đảo, tức là thấy chân lý trật, tức là nghĩ tưởng đến chân lý một cách sai lầm, nhớ tưởng đến một cách sai lầm. Vọng tưởng này nó do nghiệp nó chấp, thành ra nó thấy được điên đảo. Bây giờ trong cái vọng tưởng điên đảo đó là tự nhiên là mình nghĩ sai à, tự nhiên là mình nghĩ sai chứ không ai dạy hết trơn á, vì cái nghiệp mà. Thành ra thấy đồng đẻ ra là có một loại tưởng khác nhau, dạng như là tưởng thì cũng có tưởng như vậy thôi, mà có người tưởng là đẹp, có người tưởng là xấu, nó làm cái nghiệp nó thấy sao. Rồi bây giờ từ cái tưởng điên đảo nó mới sanh ra cái kiến, tưởng tức là cái tâm mình nó do cái nghiệp, rồi mình thấy nó tập, chẳng hạn như cái pháp là không, mà dòng tưởng mình thấy cái pháp là có, là người nào đẻ ra cũng thấy có trơn á, tại vì mình đẻ ra là mình đã có nó bổn chất nó vậy rồi, thành nó gọi là vọng tưởng điên đảo. Từ trong cái vọng tưởng điên đảo đó bây giờ mình mới khởi ra cái sự phân biệt, ý thức của đầu nó nương vào cái nghiệp vọng tưởng đó, nó khởi ra sự phân biệt. Rồi bây giờ khởi phân biệt đó, bây giờ mới chấp nhận rằng các cái pháp này nó hoặc là mình thích hoặc là mình không thích, rồi mình chấp thủ, nó gọi là kiến chấp, nó gọi là kiến điên đảo. Thấy rồi chấp trước này là nó khởi thần tưởng trước, nó mới thành ra thần kiến. Từ từ con mắt đứa nhỏ nó mới đẻ ra, nó thấy cái gì cũng giống nhau hết trơn, nó chưa có cái kiến điên đảo đâu này, nhưng mà nó có cái tưởng điên đảo. Tưởng đảo là do cái nghiệp, chẳng hạn như bây giờ nó nhận thấy là ba má nó có cảm tình hơn là người khác, ví dụ vậy đó, là cái nghiệp của nó dính nhau, tự nhiên thấy người nào nghiệp gần nó thích, nó có nhiều người mà tự nhiên nó thấy nó không thích nó, thì nó cái tưởng điên đảo. Bây giờ bắt đầu từ cái ý thức mà nó có phân biệt rồi, tự nhiên đảo nào cái tâm nó bắt đầu nó mới căn cứ vào đó, nó mới chấp trước vô, thì chấp trước này nó là cái kiến, thành ra gọi là kiến chấp. Người ta nói kiến chấp thì kiến chấp này là sở nhân, là cái đó là bắt đầu là do tham tác dụng vô, tâm sở tham nó tác dụng vô, ví dụ cả xứ đều tham với nó, thì cái những cái tâm kia mặc đầu nó đẻ ra, nó đầu nó chưa có cái đó, từ từ nó đầu nó mới tham chấp vô cái đó, nó mới kiến vô. Chẳng hạn như bây giờ bên này nó vấn đề mà kỳ thị chủng tộc cũng vậy, nó đẻ ra thì nó không có gì thị, nó vô ngồi nhà hết, nhưng mà đầu ở trong cái tập đoàn của nó thời gian thì người ta nói cái màu da nó mới là đẹp, mượn này kia thôi nè, tự nhiên nó chấp vô cái đó thì nó gọi là kiến chấp, nên nó đầu nó là kiến điên đảo. Rồi từ cái kiến điên đảo đó mới tâm điên đảo. Bây giờ bắt đầu kiến chấp đi, bây giờ kiến chấp điên đảo rồi, cái là cái tâm nó nghĩ bậy. Vậy ta càng như bây giờ người giải tán là thích, người giải tán nói đầm là thích, tham thích đó, từ kiến chấp nó đẻ ra mới thành ra, nó thành ra nghiệp, nó tạo nghiệp mới. Tạo nghiệp mới là do tâm điên đảo nó tạo. Tâm nó nói giờ tôi giải tán thì tôi thương người giải tán, tôi ghét người giải đen. Anh giải đen thì thương người giải đen, ghét giải tán vậy đó. Giờ kiến chấp đó đầu là mới tâm tham, tâm sân, tâm si nó phát sanh, thì nó gọi là tâm điên đảo. Tâm điên đảo thì sanh ra phiền não, còn kiến điên đảo thì sanh ra chấp trước. Thành ra cái bất tịnh mà chấp tịnh á, ha, là do cái thằng kiến thường mà chấp là vô thường á, ha, là do thằng tưởng. vô thường chấp thường, do thằng tưởng khổ mà chấp thằng lạc đó là do thằng tâm, thành ra thác loạn nghĩa điên đảo, tức là thấy không được chân lý. Do đây mà từ cái vọng tưởng mà sanh ra kiến, từ kiến mà sanh ra tâm thác loạn, rồi mới chấp trước các vô thường cho là thường, các khổ cho là vui và bất tịnh cho là tịnh. Đó là cái điên đảo. Rồi qua cái đại thừa nữa là chấp pháp bản chất nó là không, nó là giả không có, chấp cho là có. Nào đại khái vậy đó. Cái bên qua đại thừa thì thêm cái chấp nữa, đó có một là kiến đảo. Kiến đảo đây mới thăm cái tâm, nó mới thành ra tâm, nó tham sân si. Từ cái có đó cái tâm mới tham sân si nó sanh ra, thành ra là tâm đảo. Vọng tưởng, vọng tưởng thì nó là do cái nghiệp. Nghĩa không ngược, tức là vô đảo thì nên biết là mâu thuẫn với những sự đảo ngược ở trên, tức là không có chấp cái đó, có sức đối trị những sự đảo ngược ấy. Đó, cái nghĩa là nghĩa không điên đảo là dễ rồi, không? Hiểu nghĩa điên đảo là nghĩa không điên đảo. À, nó có những cái pháp nó không điên đảo thì mình tập những cái pháp này để đối trừ, chẳng hạn như bây giờ bất tịnh quán thì nó có nghĩa là không đảo, vô đảo đối với pháp tịnh quán. Bất tịnh quán là cái pháp nó gọi là không điên đảo, để đối với cái tâm mà chấp là cái pháp thế gian là bất tịnh chấp tịnh. Hay thành ra một cái điều mà dùng cái pháp đó thì mình thấy rằng các pháp thế gian là đó là bất tịnh, nó không có gì là tịnh hết đâu. Thấy đúng vậy thì nó gọi là vô đảo. Còn bất tịnh quán về bát nhã chẳng hạn như mình thấy các pháp là không thì nó vô đảo. Vô đảo để thấy rằng cái pháp mình đó giờ nó bằng cách là giả không thật, mình chắc là thật không à. Thành ra bây giờ nhờ cái pháp bát nhã mình nghĩ là được mình vô đảo. Thành phải nghĩa, yêu nghĩa là gì? Nghĩa tạp nhiễm là ba sự tạp nhiễm khắp cả ba cõi, tức là ba cõi này, tức là cái cõi cái tạp nhiễm trong tam giới đó, là hoặc tạp nhiễm tức là thuộc về si mê, hai là nghiệp tạp nhiễm, ba là sinh tạp nhiễm. Mình sanh ra ở cõi nào thì có những cái mê mờ trong cái cõi đó, nó gọi là hoặc. Hai là mình có cái nghiệp, trong cái nghiệp trong cõi đó, chẳng hạn như bây giờ mình sanh trong cõi ta bà này thì ta bà này nó đang nằm trong cái ngũ trược ác thế, thì mình hưởng cái nghiệp qua rồi chúng sanh trượt, rồi phiền não trượt, thì mình nhập ảnh những cái nghiệp đó. Ba là sinh tạp nhiễm, tức là mình ở đó cõi nào thì mình sinh trong cái cảnh cái xứ của cõi đó, cái cõi nước đó, thì cõi nước đó nó có cái sự ô uế của cõi đó, mỗi cõi nó có sự ô uế riêng của cõi đó thì gọi là sinh tạp nhiễm. Thành ra đối với cái nhìn của bên đại thừa đó thì tam giới nó đều là tạp nhiễm hết á, chỉ có cái niết bàn nó mới là tịnh thôi. Thành ra mình hiểu cái nghĩa tạp nhiễm này thì là mình phải hiểu hết cái tạp nhiễm của ba cõi để mình sanh ra cái tâm của nó, cái tâm của nó là đối với ba cõi này mình không có dính mắc. Còn bây giờ nếu mình hiểu cái nghĩa là mình có những cái cõi mà mình tự nhiên mình hiểu cái chẳng như cái bên ngoại đạo nó cho, chẳng hạn như là sơ thiền là nhị thiền là cái cõi quýt của nó đi, cái cõi đó thanh tịnh của nó thì nó bị nó chấp gì thì mình lấy cõi đó làm cú cánh, nó tu nhập niết bàn vô đó, nhập vô đó nó cho là niết bàn, thành ra cuối cùng là nó cũng còn sanh tử. Thành ra phải hiểu gọi là hiểu nghĩa của pháp, tức là hiểu nghĩa được sự tập nhiễm của ba cõi. Mặc dù cái cõi trên là nó sung sướng an lạc cấp mấy á, chẳng hạn như giờ cõi trời cõi dục đó thôi là tận cùng của lục dục thiên đó, là cái cõi sự an sung sướng an lạc nó gọi mình, nếu mà kinh điển nó tả giống như gần trong cõi cực lạc vậy đó. Nghe không? Thầy Bảy Nguyên Thủy nó nói là cái Đức A Di Đà là thiên ma. Bảy Nguyên Thủy nó nói thẳng vậy đó. A Di Đà là thiên ma, vì nó lấy là cõi cực lạc là có cung điện lầu cát gì, cõi lục dục thiên y chang vậy đó, không có gì mấy cái gì đó. Tại vì lục dục thiên là cái trời nó khỏi nên nội cái dưới cái lục dục thiên là cõi lạc biến hóa thiên á, là nó muốn có gì nó biến hóa cái đó để nó hưởng, mà nó biến hóa là lạc biến hóa, nó cũng biến hóa cung điện, nó biến hóa cả một thế giới, nó cai trị luôn mà. Lại hóa thiên là dưới cái cõi thiên ma đó, cõi là cái loại hóa thiên nó còn cái năng lực gì đó. Thành ra Vân Nguyên Thủy nó mới nói là cõi cực lạc là ông một cái ông dễ Phật gì là thấy á, nói là thiên ma đó. Nó thẳng luôn á, có gì mà đi mà thiện mà thâu á, họ nói thẳng với vị thằng như vậy á, thằng kêu họ tin, nó đâu có tin. Tại vì sao? Tại trong kinh điển của Nam Tông nó tả cái cõi cực lạc giống như vậy, cũng có ao bát công đức rồi gì đó, giờ rồi cây báo gì tùm lum đủ thứ hết trơn á, nó cũng cả vậy đó cõi. Thành ra chính ông Trường Quang á, ông coi cái đó rồi ông tâm ra ông mới hoài nghi đại thừa, ông mới đã hóa đại thừa, ông Quang sau này là thành ra đại hóa đại thừa. Ông coi chắc ông giờ như là ông Quang lúc đầu ông Dương Quang là ông muốn giảng kinh cho bên cái lối của thầy ông Dương Quang á, ông giảng ở Việt Nam sẽ dựng nổi tiếng á, là ông cũng hay, là ông giảng mà kinh Nguyên Thủy trước, ông đi ông giảng còn kinh Nguyên Thủy mà tôi nghe bằng đa số là ông giảng về Nguyên Thủy, thấy không? Tại kinh Nguyên Thủy thực sự dễ giảng, cái Đại Thừa khó giảng lắm. Anh này đọc cái vào từ từ giảng Đại Thừa Thủy riết rồi từ từ nghiên cứu Thủy, ông cạc ông động luôn. Nghe ông tại Đại Thừa thường cái lý do học rõ là Nguyên Thủy Đại Thừa nó ngược nhau, có hành xử nó ngược nhau thì muốn tắt được sự rung động nó khó lắm. Còn thực sự là nó rung động, mình chưa đủ khả năng để mình rung động thôi, thì mình phải tắt cái ngược rồi từ từ phải rung vô sao. Rồi bắt đầu từ đó đầu ông coi những kinh điển Bắc Hoa, coi những coi kinh điển mà tất cả về cõi thiên ma nè, rồi mấy ông Nguyên Thủy ông lấy cái cõi thiên ma đó ông đem kinh A Di Đà ra nói nó giống nhau nè, ông mới cứng luôn, ông gạt cứng vô luôn. Ông tin Nguyên Thủy quá, Nguyên Thủy nó ông giảng đi ông thấy hay, ông tin rồi giờ thấy gì ông dính vô luôn. Rồi thật sự ra kinh A Di Đà có chỗ khác, có một số cái khác cảnh này có giống, nhưng mà cái bản nguyện nó toàn là đi nghe tiếng pháp, cõi đó là ra cây nó phát ra tiếng pháp chứ không phải hưởng nhục lạc như chỗ kia. Nó để mà đưa pháp âm khác hết ra, nó khác gì các tác dụng, nhưng mà cái cảnh nó giống. Tại vì chúng sanh đây là nếu mà nói cõi Phật mà nó cái gì mà nó vượt ngoài những cái mỹ lệ cái nào mà chúng sanh tưởng không được thì chúng sanh không biết. Thành kinh điển phải ghi những cái gì của chúng sanh biết, hay mà chúng sanh coi dục phải ghi trong cái thế giới, cái cảnh tả giống cái dục của chúng sanh mới biết được thôi. Chứ thực sự mình lên có lạc nó những cái nó vượt ngoài cái dục nữa, người làm sao đó mình mới cảm nhận được. Bây giờ nói ra chúng sanh cảm không được, mình phải tả thôi, tả cùng cực của cõi dục là chỉ cả được tới đó thôi, hết rồi. Nhưng mà cái dụng của nó thì hoàn toàn khác, thì ông không để cái dụng, ông lấy cái cảnh thôi. Thì ngoài đạo mà bên Nguyên Thủy nó đã dùng cái đó đã thích từ lâu rồi, mà nó dẫn chứng vậy á. Nhiều năm mà cái năm mà tinh tâm Đại Thừa Nguyên Thủy không dẫn á, coi là đàm giam liền, coi lớn hết, giống quá cái này đúng rồi cái này là đúng là ra phải rồi. Thì ông trường vào ông dính vô hệ thống đó, rồi vấn đề Đại Thừa không liễu giải nổi nên mà dính vô trong hệ thống đó, rồi đâm ra là trong pháp Đại Thừa nó lấy Bồ Đề Tâm và nó lấy cái sự mà tu tập, nó không có chứng đắc làm cơ sở. Ông lấy cái sự chứng đắc làm cơ sở, thành ra ông mới đem ra đả kích Đại Thừa luôn. Ông nói cũng như là tôi thấy rằng một số người niệm chú Lăng Nghiêm gì đó mà ra đời biết bao nhiêu, đâu chú Lăng Nghiêm đâu có diệt dục gì đâu, chư tăng Nam Long đã bắt tông đi dụng chú Lăng Nghiêm biết bao nhiêu người sau này ra còn tầm nội trong chùa làm bậy làm ba ra đời. Ông bắt đầu ông giờ đả kích rất là nặng. Thì thực sự cái Đại Thừa nó khó vô lắm chứ không phải là dễ vô đâu. Thành ra hồi xưa đó nắm Đại Thừa chưa vững mà đọc kinh Nguyên Thủy là chết. Cũng như mình chưa hiểu được sử dụng hết tất cả các loại thuốc mình uống, nhà một cái loại thuốc nuốt thuốc nào mà nó độc hay gì đó thì mình chết ngay thuốc đó liền. Khi mình sử dụng được hết các loại thuốc á, cái Nguyên Thủy nó vô thì nó cái bổ sung cho Đại Thừa, nó không có gì trở ngại hết. Mà chưa nắm được á, mà nhào vô Nguyên Thủy độc là 10 người là vô Nguyên Thủy là chết hết cả 10, chứ phải nói là giáo lý Nguyên Thủy. Tại sao giáo lý Nguyên Thủy nó rõ, nó gần với cuộc đời vô cùng, nó rất dễ giải thích kinh Nguyên Thủy, chỉ cần cái nhớ là giải thích giỏi. À, nhớ kinh Nguyên Thủy là chỉ cần nhớ, coi sách nhiều nhớ, tại vì kinh Nguyên Thủy nó cần tài liệu, nó cần data, tại vì nó giải thích cho thế gian nó không có thể nói trên trời dưới đất được, thành ra nó cần cái nhớ để nó chính xác, thì thành ra giải thích kinh Nguyên Thủy giỏi. Còn giỏi thích kinh Đại Thừa đó thì rất là dễ giải thích, nó giải thích cho con cái là kinh Đại Thừa nó nói rộng quá, thành ra giải thích sao cũng được, nói cái tiếng Nhật thừa nó không thấy, muốn nói sao cũng được. Nó làm được dễ cái đó, thành không cần đọc sách nhiều, bởi vì có thể giải cũng giải thích được. Nhưng mà nó có một cái nguy hiểm, mà giải thích cho người ta mà hiểu được đúng nghĩa của Đại Thừa đó, thì cực kỳ khó. Thành ra nó bởi vì mà muốn đi giải kinh Nguyên Thủy với anh Đại Thừa thì anh giải Đại Thừa rất là dễ giảng, tại vì anh giảng những cái không ai biết, nó nói trời nó đất chuyện thật cũng tin. Nguy hiểm của Đại Thừa là chỉ có cái chỗ đó, nhưng mà giải thực tình rồi giải thường để cho chúng ta đi tới tận cùng, người ta từ xâm nhập người ta phát hóa, thì nếu mà giải được như vậy thì nó giải cực kỳ khó khăn, tại vì cái đó rất là khó giảng. Thành ra bây giờ trong này nó chia làm hai cái, muốn nổi tiếng dễ thì ta giảng Nguyên Thủy, tại Nguyên Thủy là giảng ai cũng chấp nhận thôi, mà giải Đại Thừa khó nổi tiếng lắm, tại vì vượt ngoài cái tâm người ta suy nghĩ được, người ta không suy nghĩ được, người ta không chấp nhận. Thành ra giảng Nguyên Thủy khó giảng, nhưng mà giảng Nguyên Thủy nó thành ra dễ là tại vì chỉ cần nhớ thôi. Còn giải Đại Thừa nó trở thành khó là phải cần suy luận tới mức độ nào mà nói cho người ta từ những cái mà không hiểu người ta sẽ vô được trong mấy cái thực sự chân lý ấy, thì cái đó khó vô cùng. Mà cái đó gần như là phải có những người đắc đạo nó mới được. Thành ra sau này Đại Thừa, Pháp Đại Thừa càng ngày càng ngày pháp sư nó càng ngày càng ít. Thành ra đa số giảng thừa giờ đa số không thầy nào mà tự động giảng nổi hết trơn. Gần như là phải coi lại các lời chú giảng chư tổ giảng thôi, chưa ai mà dám tự động mà giảng kinh Đại Thừa nổi. Trong kinh Nguyên Thủy không cần coi chú giảng cũng vẫn thể được, nó khó hơn cái đó. Thành ra đại thừa nếu hiểu đúng nghĩa của Đại Thừa mà giảng thực sự quan tâm nó khó vô cùng, nó khó mấy cái Nguyên Thủy á. Tại vì cái giáo lý này mình không thể, nếu mình giảng vô trách nhiệm thì thành nó dễ giảng. Bởi vì sao thấy rằng sau này có một số người giảng Đại Thừa giảng theo cái lối vô trách nhiệm này nè, nói về cảnh chứng của Bồ Tát, có gì phải chấp nhận đâu, không ai biết được hết đó. Đây là kỹ thuật thành đó, tôi nói là những cái người gọi là những người mà giảng đại thừa theo lối gọi là có cái tâm mà nó không thành thật á, thì họ sẽ giảng như vậy đó. Thấy không? Thì quý vị đành phải chịu thôi, tại vì cái gì quý vị phải chấp nhận hết á, không có biết sao giải thích được hết á. Còn giải thừa có lương tâm rất là khó khăn, phải dẫn chứng hết chỗ này dẫn chứng cái kia từ từ để cho mình thấy được cái chân lý. Cái chân lý không thể diễn tả được, mà làm sao phải diễn tả từ từ để cho mình tương ứng với được nó thì khó vô cùng. Còn đa số mà giải thừa mà không nói về chân lý mà nói là cảnh chứng này cảnh chứng kia, cái đồ đá này mới kia, thì cái đó nó dễ nói lắm. Mà đa số bây giờ người ta giảng thừa, người ta giảng thao lón là nhiều, thì nó mình phải tắt, mình phải biết cái quan trọng cái lại thừa là cái chân lý. Còn cái những cái gì cho nói các cõi trời thì giờ nói thêm kinh nghiệm cho gì biết thôi, nói về các địa các Bồ Tát nói thêm cái gì biết thôi. Cái thực sự ra những cái đó thêm giáo lý đại thừa nó không cần thiết. Khi nào nói tới địa Bồ Tát tức là phải nói pháp hành, chứ mà nói là quan hỷ địa này kia là Bồ Tát đó có thành thông quý quá cái gì không, cái đó là giảng theo cái lối là không nên. Phải tán cái hành đàng hoàng, giai đoạn nào mà họ vô gì họ kẹt bao nhiêu cái gì cũng giống như giáo lý Minh Thủy vậy đó, nó thì nên giảng đại thừa. Giải thừa nó khó, khi mà gì giảng được cái gì thì mới gọi đúng nhận đại thừa. Thành ra hai cái nếu mà sau này có gì học á, có gì muốn nổi tiếng mà muốn giảng cho dễ thì nên học giáo lý Nguyên Thủy, là nó rõ lắm. Không có gì đọc Nguyên Thủy thì có gì giảng đa số ai cũng chấp nhận, là không cãi được. Quý vị dân đại thừa đó, thì đối với Phật tử nào mà tin đại thừa thì có giảng nói sao người ta không tin hết á, tại vì người ta không bẻ được, nó vượt ngoài. Nhưng mà có một cái nhiều khi mà mình không có nắm được cái chân lý mình giảng, đâm ra mình là con người không phải thực sự muốn giảng đại thừa, mà con người chỉ giảng cái tầm bậy, giảng cái bông lông, chính mình cũng không hiểu nữa. Mà cái tình trạng này rất là nhiều người giảng, mình kể ra là nhiều người nổi tiếng, chứ không phải là tôi nói là kìa, tôi nghe nhiều lắm, tôi nghe tôi biết liền à. Tại chính là hồi xưa tôi nghĩ là tôi đã bị mấy cái này mà tôi giải quyết không được, mà thành ra cái loại giảng bông lông mà tôi nghe tôi biết liền lập tức á, mà nhiều người nổi tiếng lắm. Bởi vì nhiều người coi cái là nghĩa là nhiều người lấy người đó là có cái đầu giường mà làm nó nằm á. Mà hồi xưa cách đây là mười mấy năm mà tôi nghe được cái người thôi là tôi đã lâm vào tình trạng rồi, tôi đã bị dính vào tình trạng rồi, tôi không có chỗ thoát ra được. Thì cái đó là mình lâm tình trạng đó, mình biết mấy ông này cũng là tình trạng mình, ông ta cắt cứ ngắt chỗ này à, không giải quyết được. Thành ra cái lý do là tại sao sau này một số mấy thầy mà đại thừa họ cứ giảng Nguyên Thủy, tại vì họ bị kẹt cái giống tôi như tôi hồi xưa vậy đó. Họ vô trong đại thừa họ không triển khai được nữa, họ cứ ngắt luôn, bế tắc luôn, không giảng được. Bây giờ chỉ có Nguyên Thủy giảng, thành ra nhiều đại thừa giờ có hướng phải giảng Nguyên Thủy thôi, giảng phải đại thừa giảng không nổi. Tại họ thật tâm không muốn giảng, họ không muốn giảng theo có lời ngụy nữa. Bởi kia là giảng theo ngụy, giảng đưa cho giờ cho anh trái rồi mơ mộng chơi thì giảng theo ngụy, thì họ không thể họ làm được điều đó, thì họ thành theo Nguyên Thủy. Nhưng họ giảng Nguyên Thủy thời gian thì cái tâm họ kẹt trong Nguyên Thủy luôn, cái pháp đại thừa từ từ nó mất. Tại vì giảng Nguyên Thủy ngoài mà nắm đại thừa không vững mà giảng Nguyên Thủy á, thì cuối cùng sẽ thành ra hủy bán đại thừa thiệt. Bởi vì trong kinh giới Bồ Tát giới nó không cho cái gì đọc kinh điển của Nguyên Thủy trước, trong khi bởi vì hết hiểu được tất cả các pháp đều là một pháp thì cái gì mới được đọc Nguyên Thủy. Còn bình thường mà chưa có gì, chưa nắm đại thừa, học Nguyên Thủy là 10 người có thể dính cả 10. Giáo lý Nguyên Thủy nó rõ vô cùng, rõ vô cùng tận, chứ không phải là thường. Càng giáo lý khổ là giáo lý rõ vô cùng tận, chứ không có gì là thường hết trơn. Ông đời ai cũng khổ hết trơn á. Thế bây giờ mình đem một giáo lý lạc là Phật mà nói chuyện là phải dùng dữ lắm thì người ta mới chấp nhận được cái lạc đó, chứ nhưng mà chấp nhận rồi người ta cũng buông ra cũng thấy khổ à. Thành ra cái giáo lý Nguyên Thủy coi vậy mà nó dễ dàng, chứ cần mình nhớ kinh điển nhiều. Tại giáo lý Nguyên Thủy là giáo lý Phật giảng cho những cái vị A La Hán, A La Hán là người ở chỗ trần, thành ra hợp với cái tâm lý của cõi trần. Còn giáo lý đại thừa là giáo lý cho giảng cho sáu cõi, lúc thì cõi quỷ thần có, lúc thì cõi chư thiên có, lúc thì cõi Bồ Tát có. Thành ra mình tâm tạng mình không dính trong mấy cõi đó, thành ra nếu mà thành ra đại thừa nó bắt mình phải tính đi vào. Mà cái lo giảng chánh thức của đại thừa là giảng pháp hành đi vào các mấy cái Bồ Tát địa và Tát hành, chứ không phải là giảng các cõi giới. Người nào là chỉ giảng cõi giới rồi giảng tính không bông lông là người giảng đó không phải thật tâm giảng. Bây giờ sẽ gặp rất là nhiều, nói cho mình kinh nghiệm thôi. Thành ra trong này nói là cái sự tạp nhiễm của ba cõi mình phải nắm cho thiệt vững. Đối với cái nhìn của đạo Phật á, thì trong ba cõi giới nó đều là những cái sự bất an, những sự nhiễm cấu không được thuần tịnh như là các cõi Phật hay là những cõi giác ngộ, cõi niết bàn. Thành ra mình nắm nhất là thứ nhất là nắm về cái hoạt, thứ hai mình nắm về cái nghiệp, thứ ba mình nắm về cái sinh, phải nắm ba cái đó. Thành ra phiền cái hoạt tạp nhiễm có chỗ nó gọi là phiền não tạp nhiễm. Phiền não tạp nhiễm thì nếu mà theo quan niệm chư tổ, nếu mà quan niệm của Di Thức thì cái phần nhiễm tập nhiễm bao gồm có các phiền não và từ phiền não. Còn nghiệp, có nghiệp, nghiệp tập nhiễm nó gọi là nhân thiết phát sanh phiền não, gọi là nhân thiết mình phát sanh ra các thiện pháp. Tại vì nếu mà nhân mình phát sanh ra phiền não, tức là nó bất thiện pháp, thì nó cũng tạo thành nghiệp. Mà nhân mà phát sanh thiện pháp thì nó cũng là tạo thành nghiệp. Nhưng nhân nào mà nó sanh ra cái nghiệp nào thì đó là mình học về nhân quả mình sẽ biết. Rồi cái nghiệp đó nó mới phát, lấy cái nghiệp đó nó phát sanh ra cái thân khẩu ý, nghiệp chúng sanh trong ba cõi. Từ cái nhân phiền não á, tức là cái nhân phiền não tức là nghiệp á, và cái phiền não á ở phía trước á, đầu nó mới sanh ra cái sanh phiền não, sanh tập nhiễm, tức là sanh trong các cõi. Tức là ba cái này sự nó là một thôi, nó liên lạc trực tiếp lẫn nhau. Thì phải hiểu cái sự liên hệ giữa ba cái hoặc, tức là phiền não, nghiệp và sanh. Rồi hiểu riêng cái tướng của nó, chẳng hạn như là phiền não thì có bao nhiêu loại, nghiệp thì cái nhân nào sanh ra cái gì, sanh thì từ cái phiền não và cái nghiệp mà nó sanh làm nhân, nó sanh ra trong cõi nó nào, thì mình hiểu ra mấy cái đó thì nó gọi là hiểu nghĩa tạp nhiễm. Nghĩa thanh tịnh là những pháp bồ đề phần có sức cởi mở sự thắt buộc của ba sự tạp nhiễm nói trên. Cái thanh tịnh là ngược lại tạp nhiễm. Thì thanh tịnh này nó gọi là thanh tịnh chân như. Thanh tịnh chân như này nó thuộc về diệt đế, thì nó dính vào, muốn diệt đế được thì phải làm chánh hạnh. Tức là nó nói là 37 phẩm trợ đạo. Ba phẩm trợ đạo là có sức cởi mở sự thắt buộc của ba sự tạp nhiễm trên. Ba phẩm trợ đạo thì có những cái tạp nhiễm trên ở trên á, tạp nhiễm ở trên á thì nó gọi là điên đảo, nó điên đảo ở trên nó cũng là cái tạp nhiễm. Thọ dụng như mấy cái trên á, mấy cái ở trên á, nó có những cái tạp nhiễm ở trên á thì dùng cái ba phẩm trợ đạo. Thì mình hiểu một cái nghĩa thì ta mới hiểu tất cả 10 nghĩa như vậy thì nó mới gọi là hiểu nghĩa. Thành ra nói là muốn thanh tịnh, hiểu được nghĩa thanh tịnh á thì phải hiểu được sự trói buộc của mình và những cái pháp. Cái pháp đó nó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Còn nếu mà bên đại thừa thì nó là lục độ pháp hay là thập độ pháp, để gỡ tất cả những cái sự trói buộc trên, để rời được cái sự trói buộc trên. Theo cái dây nhiếp luận của đại thừa đó thì thanh tịnh có hai loại. Một là cái pháp thế gian thanh tịnh. Thế gian thanh tịnh tức là pháp thế gian nó gọi là pháp hữu, chứ không phải pháp vô. Thì mình cũng phải dùng hữu pháp, tức là cái pháp nào có, chẳng hạn như pháp nhân, pháp quả đi, hay là giới, hay vân vân. Dùng lại những cái pháp như vậy để tạm thời chế phục được phiền não hiện tại thì gọi là thế gian thanh tịnh, chế phục thôi. Còn sức thế gian thanh tịnh thì mình dùng cái vô lậu pháp đoạn diệt hẳn những các phiền não. Thì vô lậu pháp á, thì nếu mà nguyên thủy á thì nó là giới định tuệ đó. Tức là sức thế gian thì lấy cái vô lậu pháp. Còn thế gian thanh tịnh pháp thì lấy cái pháp hữu, tức là pháp có. Chẳng hạn như bây giờ mình biết rằng là mình làm ác thì mình gặp quá ác, bây giờ mình làm thiện vậy đó để mình chế phục được các những phiền não hiện có. Chẳng hạn như giờ mình nghèo đói chẳng hạn, vậy mình phải làm cái gì, mình chế phục cái những cái phiền não vậy, mình sanh được phước báo thì mình phải bố thí, đại khái ví dụ vậy đó. Thì nó gọi là thế gian thanh tịnh pháp, nó là pháp thanh tịnh của thế gian. Còn xuất thế gian thanh tịnh thì nó lấy về cái pháp vô lậu, nó không có tạo mục đích, nó tạo nghiệp phiền não nữa, nó không có tạo nghiệp thiện, nó cũng không tạo nghiệp ác. Thì nó đoạn diệt được tất cả các phiền não, nó gọi danh từ chung gọi là các tùy miên. Hiện nam tử, các địa bồ tát ấy lại còn do biết năm sự sau đây nên gọi là biết về nghĩa. Ở trên là biết về năm cái loại nghĩa, 10 loại nghĩa. Còn ở dưới này gọi là biết về năm cái sự. Cái này cũng thuộc về cái chân biết nghĩa. Năm sự ấy là những gì? Một là sự biến tri, hai là nghĩa biến tri. Biến tri là cùng khắp, biết khắp các sự, biết khắp các nghĩa. Biến tri biến tức là cùng khắp. Tri là biết khắp. Ba là nhân biến tri. Bốn là quả biến tri. Năm là biết sự ấy, biết cái sự đấy. Nó gọi là, trong này nó gọi là giác liễu. Giác liễu tức là biết tận cùng. Giác tức là giác ngộ, liễu được cái sự ấy. liệu cái sự ấy là do cái vấn đề là cái sự đó mình biết hết, cái nghĩa của cái sự đó mình biết hết, cái nhân mà nó biến hóa cái sự đó mình biết hết, cái quả của sự đó mình biết hết, thì khi mình biết được bốn cái đó thì nó thành cái gọi là giác liễu, tức là liễu hết, hiểu biết rõ hết về một cái sự nào đó. Và sự biến tri, tức là biết khắp về các sự thì nên hiểu là tất các pháp sở tri, các pháp mà mình là đối tượng của tri giác của mình á, nó gọi là pháp sở tri. Cái tâm mình nó có tính là năng tri, và cái pháp nó biến thành pháp sở tri. Thì cái pháp mà mình sở dĩ mình biết được đó, nó là cái chỗ sở thủ. Thì trong kia mình hỏi là sở thủ của mình á, là tức là các quẩn, các nội xứ, các ngoại xứ, vân vân, những sự như vậy, tức là thuộc về pháp sở tri. Quẩn tức là đối tượng của tâm thức, sắc thọ tưởng hành thức. À, các nội xứ, các ngoại xứ, nội xứ tới đây nó là lục căn, ngoại xứ nó lục tràng. Thì những cái sự như vậy mình phải biết hết. Tự nhiên quý vị học, mình học cái chương mấy cái chương về nhất thiết pháp vậy đó, giảng mấy cái đó, để quý vị phải nắm. Nghĩa biến tri là bao nhiêu phẩm loại khác nhau mà cần biết về sự ở trên, tức hoặc thế tục đế với thắng nghĩa đế, hoặc công đức với làm lỗi, hoặc duyên tố với thời gian, hoặc sanh trụ dị diệt, hoặc như bệnh tật, như ung thối, như trúng tên, như đau đớn, hoặc khổ tập diệt đạo, hoặc chân như thực tế pháp giới và những danh hiệu cùng loại, hoặc phong phú giới khái quát, hoặc bốn cách phát quyết là quyết định, phân tách, hỏi lại và lặng bỏ, hoặc ẩn mật giới minh bạch. Những pháp như vậy nên biết là nghĩa biến tri. Nghĩa biến tri đó, trong nghĩa biến tri là mình chia ra làm nhiều phần để mình quan sát, để mình thấu triệt hết. Chứ là bây giờ mình không nói mình mới dùng như mình gặp một cái pháp như vậy, hay pháp sở tri như vậy, thì mình chia ra cái pháp này nó thuộc về thế tục đế hay thắng nghĩa đế. Thí dụ như vậy, thắng thì nghĩa đế đó là nó đưa mình tới cứu cánh là trung đạo, tới giải thoát. Thế tục đế là nó đưa mình tới cái cứu cánh là hoặc là đọa lạc, hay là được hoặc hưởng pháp thế gian. Cái pháp này thuộc về phần công đức, tức là hoặc là thành sanh ra phước báo, hay là nó sanh ra cái ác pháp, hay là hoặc là sanh ra một cái sự lầm lỗi, hoặc duyên tố với thời gian, tức là theo thời gian mà biến diệt đó, hay là cái pháp này đó tới giờ nó là cái chân lý, nó không có biến diệt với thời gian. Cái pháp mà nó gọi là chân lý đó thì bất diệt, bất sinh bất diệt. Còn thì duyên tố thời gian từng sát na thay đổi, mình nó nương vào thời gian thay đổi cũng như pháp vô thường vậy đó. Đó thì nương thời gian thay đổi đó thì nó thì hoặc là nó gọi là nó thuộc về nó không thay đổi với thời gian. Chẳng hạn như cái mình nói cái là cái Phật tánh này, gì Phật tánh gì đó, thì Phật tánh nó đó tới giờ nó vẫn vậy thôi. À, nó chưa hề theo thời gian mà mới đẻ ra có Phật tánh gì, theo thời gian Phật tánh nó già đi, nó mất đi, nó không có. Thì cái đó là cái pháp này nó hoặc là duyên tối thời gian hay là không có duyên tối thời gian. Chia ra phẩm loại. Cái này nó chia ra làm nhiều hai phần đối đãi để cho mình phân biệt thôi. Bên kia chẳng hạn như thế tục đế và thánh đế, hoặc là công đức không công đức, hoặc là ảnh hưởng bởi thời gian hay là không ảnh hưởng bởi thời gian, hoặc là sinh trụ dị diệt, hoặc là bất sinh bất diệt. Các pháp gọi là sinh trụ dị diệt thì nó gọi là gì? Nó gọi là các hành tướng của các pháp thế gian. Còn bây giờ các pháp xuất thế gian rồi như niết bàn hay là cái kia đó thì nó gọi là bất sinh bất diệt, hoặc như bệnh tật, hoặc khổ tập diệt đạo. Cái pháp cái nghĩa đó thì cái pháp này nó thuộc về phần khổ đế, cái pháp này nó thuộc phần tập đế, cái pháp này thuộc phần diệt đế, cái pháp này thuộc phần tập đế, tức là mình chia ra phẩm loại để mình nhiếp nó vô. Biết nghĩa tức là biết nó thuộc về phần nào trong cái phần này. Chẳng hạn như cái pháp này thuộc về pháp tu thì nó thuộc về đạo đế, cái pháp này thuộc về cái quả thì nó thuộc về diệt đế. Đại khái vậy đó. Cái pháp này nó gọi là cái pháp nhân duyên mà khiến cho sanh ra trong mà ba cõi sáu đường thì nó thuộc về tập đế. Cái pháp này đó là cái phiền não, cái nhân quả thì nó thuộc về cái khổ đế, thí dụ như vậy. Rồi phân tích ra thì nó trong ba phần khổ tập diệt đạo này thì nó đang nằm trong cái phần nào. Cái pháp này hoặc là chân như thực tế là một cái danh từ, là cũng là cái chân như á, pháp giới và những danh hiệu cùng loại như vậy. Đây là do những danh từ giống như là bên kia đó, pháp giới nó cũng là một cái danh từ của chân như, và tướng chân như nó trùm khắp pháp giới. Thực tế này, tế đây tức là chân lý. Phong phú với khái quát, cái pháp này có tính cách là nói chi tiết, nói rõ ràng hay là chỉ nói đại cương, hoặc bốn cách phán quyết là quyết định, hoặc phong phú với khái quát, tức là nói về tổng quát với chi tiết thôi chứ không có gì hết á. Trong này thì nói rằng là Phật nó thuyết pháp có hai cách, trước là nói tổng quát, sau nói chi tiết để giải thích, và trước thì nói chi tiết, sau nói khái quát để dễ nhớ, chẳng nếu đọc kệ vậy đó. Hoặc bốn cách phát quyết là quyết định, phân tách, hỏi lại và lặng bỏ. Đây là những cái lối mà vấn pháp hay là hỏi đạo. Hoặc ẩn mặt với minh bạch, có những cái pháp thì nói thẳng ra, có những cái pháp thì nói để cho suy ngẫm ha, nó không có hết. Chẳng hạn như bây giờ mình chẳng hạn như đại thừa hay là nói về tâm, mà những chư tổ không có nói hết thì đương nhiên là mình chấp vào cái tâm đó, mình không có giải quyết, mình không có tìm cái tâm của mình. Thầy cái long nguyên cái lối của đại thừa mình thường để cho viên hộ tâm, chư tổ chỉ gợi gợi thôi chứ không có nói, không có giảng. Thành ra cái lối là giảng thành từ nha, đôi khi quý vị nghe không vậy, nhiều khi thầy cứ chỉ nói gợi gợi gì thôi nhưng không có giảng. Bởi vì giảng là mình chấp, giảng là không phải cái tâm của mình, giảng là cái tâm của người giảng. À, rồi mình chấp vào cái tâm người giảng, rồi mình cho rằng là cái đó là cái tâm của mình, thì đó là cái hại cái tâm mình vô cùng. Thì cái đó có đại thừa đó, nhiều khi nó ẩn mật, nó không có nói hết, thấy không? Để từ đó cái ẩn mật đó mình dùng cái tâm để mình chói chiếu soi hoài, chiếu soi hoài, chiếu soi, mình nhận dụng cái tâm, để từ từ mình hiểu rõ cái nghĩa, thì mình hiểu rõ gì là mình hiểu được bao nhiêu thì cái tâm mình nó sáng bao nhiêu. À, hoặc là minh bạch, tức là nói rõ ràng, là tùy theo phương tiện mà thuyết. Những pháp như vậy nên biết là nghĩa biến tri. Trong cái chương mà nói chân như thực tế pháp giới đó thì nó đây nè, trong này nè, trong bản 97 đó thì nó nói là những cái tên mà chân như thực tế đó, nó là những cái pháp nó đều là chân như hết á, nhưng mà nó có những cái tên khác nhau thôi. Thấy không? Thì nó nói là không, chân như, thực tế, vô tướng, thắng nghĩa tánh, pháp giới vân vân. Thấy không? Thành ra trong này nó dùng mấy cái tên tượng trưng thôi. Hay là vô ngã tánh, hay là duy thức tánh, đại khái thí dụ như vậy, hay là Phật tánh, hay là pháp tánh, hay là bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trú, hư không giới, bất tư nghị giới, vân vân. Đây là mấy gì học mấy danh từ, nếu cái gì cần nhớ danh từ thì mới học thêm. Cái này nó đều là danh từ của chân như, nó là cái chân lý. Sau này nó còn là Như Lai Tạng, rồi Trăng Lăng Già gì, kinh mỗi kinh nó nói thêm một thứ vậy đó.